không ăn sinh hoạt không thì nó kéo đi tu hết trơn, nên nó là cái trở ngại. Vậy mà ra Tây Phương Cực Lạc hoàn hỷ, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn khuyến tấn, luôn luôn thiện tri thức, luôn luôn giúp đỡ mình trên con đường. Còn đây khó lắm, không có dễ đâu. Mà thật sự tìm được cái đạo tràng ngon
để biết sinh
vẫn còn, nó vẫn còn ở trong đó gọi là mê hoặc. Nên nó vượt cả hai thứ phần đoạn và biến dịch này, an trụ vào trí gì không, đó mới là pháp thân đại sĩ. Còn anh á chưa thấy được tánh, cho anh dựa vào pháp phá cái ngã rồi, ngã chấp phá rồi, cho nên á vẫn còn á thấy a lại giải thích, dùng a lại giải thích, cho nên vẫn còn pháp. Còn pháp thân đại sĩ đó thấy được tánh, a lại giải thích mất tiêu. A lại giải thích mất tiêu còn đâu có, đâu còn á thức, đâu còn người nữa, mà nó thành tánh, nó có thể biến hư không pháp giới, muốn thân gì được độ thoát, nó lập tức hiện. Hey, lên được cái này rồi anh biến hóa, anh không chấp cái thân. Còn mình ở trong thập pháp giới vẫn còn chấp. Vì ai lại giải thích à? Ai lại giải thích sao? Là một. Còn tánh thì sao? Châu biến pháp giới, muốn cái gì được cái đó ngon hơn. Dễ nè. Phật ở trong kia, Bồ Tát trong kia tuy là hóa thân nhưng mà bị giới hạn. A-la-hán cũng có thể biến hóa thân, giới hạn. Họ bỏ được phần đoạn sanh tử, họ từng phần từng đoạn. Nhưng mà ở trong A-la-hán giải thích họ có thể biến hóa, nhưng không bằng chân tâm Bồ Tát. Biến dịch sanh tử còn gọi là vô vi sanh tử, bất tư nghì biến dịch sanh tử, tức là sự sanh tử của bậc A-la-hán Bồ Tát. Các ngài lấy nghiệp hữu phân biệt vô lậu làm nhân, nghĩa là lấy cái sự phân biệt mà vô lậu, không còn tham sân si làm nhân, vẫn còn có cái nhân, vẫn còn do cái vô minh nó tạo thành. Cho nên họ lấy cái nghiệp có phân biệt, vẫn còn phân biệt, cái pháp mà vẫn còn phân biệt. Vô lậu là không có bị tham sân si, ngã mạn tự cao làm cái nhân, lấy vô minh trụ địa làm duyên, lấy vô minh trụ địa là vì họ không thấy được tánh, cho nên lấy cái vô minh đó mà theo đó làm cái duyên để khởi cái nhân vô lậu lên. Biết rồi mình nếu mà lên đó, bước lên cái hoa sen của ngài thì quá đã rồi. Bước lên cái hoa sen á, Phật phóng quang quá hay rồi, tới cảnh giới là trong nháy mắt là cánh tay á, xua buông thả thì lập tức đáo liên trì. Cánh tay của ngài bỏ xuống cất lên là mình tới ao bá liên trì rồi. Trong vòng tích tắc lên hoa sen tới liên trì sát na. Ôi, cho nên lên được cái đó là ngon, cảnh giới chuyển rồi. Còn hoa báo đời này hoan nghỉ vui vẻ, đời này trong đó hạnh phúc mỹ mãn, đời này trong đó chướng ngại nó tiêu, nên nó thân thể khỏe mạnh. Đây chỉ có pháp môn này thôi, không còn pháp môn thứ hai. Phật đã ra đời cũng vì pháp môn này, không nói hai pháp. Tuy rằng nói 84,000 pháp môn, nhưng mà để kéo nó về, lưới thả ra thì có ngàn mắt, kéo về chỉ một khoang thôi, chứ không khi nào kéo lưới kéo hai khoang. Kéo qua hai khoang nó dành nhau, cá rớt hết. Cho nên nó bỏ lưới ra rồi nó phủ trong đó, ngàn mắt nó phủ, kéo về ở trong cá nào chỗ nào nó kéo về, kéo một khoang thiền thôi. Cho nên nó câu kệ trong bài tụng trên có nghĩa là từ một thân Phật hiện ra vô lượng các thân, khiến cho mọi loài chúng sanh, mỗi loài đều được trông thấy. Câu này cũng hiển thị cảnh giới viên minh cụ đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Là trong một thân đó, cái tự tánh trong đó, nó biến nhập tất cả mười phương, vào thân của tất cả chúng sanh, làm cái khởi phát ra cái năng lực vốn sẵn có của chúng sanh. Cho nên dùng cái này chứ không phải âm thanh lời nói hoàn toàn thì thấu tận tâm của chúng sanh. Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Mà chúng ta không phải là chữ dung mà là chữ tức, tức Phật tức chúng sanh, tức chúng sanh tức Phật. Cái năng lực của Ngài thấm nhập vào tất cả chúng sanh, cho nên nó tức chúng sanh tức là Phật đó. Phật đã nhắm vào trong đó, nó ngắm gì nó, Ngài dung cái năng lực này mà chúng sanh định lại vẫn là có duyên. Mà cái duyên đó là cái duyên vô minh. Còn Phật Bồ Tát trong pháp thân đó, họ cái duyên đó là cái duyên từ bi, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Còn Bồ Tát ở trong đó, họ lấy cái pháp duyên từ, họ thấy cái tình cảm chúng sanh là lấy tình, cái cảm tình làm cái duyên để khởi pháp. Còn A-la-hán gì họ với pháp, pháp duyên. Còn trong đó đại thừa là vô duyên, chúng sanh cảm đủ duyên các ngày xuất hiện. Còn A-la-hán Bồ-Tát lấy theo pháp, ai mà tương tự pháp dễ dạy, dễ nghe tới cứu. Còn Bồ-Tát vô duyên, không duyên cớ gì, thấy tụi nó được được lại lấy. Nó vô duyên, nó nên cái đó mới hay. Mình đợi cho nó, đợi mình cảm ngày mới tới chứ, mình đâu biết ai cảm chúng sanh nó. Nhưng mà thấy nó, nó muốn thoát sanh tử, nó muốn tu cái ngày tới là lân cận la cà, ê có tu không, thấy không? Vi chư thứ loại tác bất thỉnh chi thù. Để cái này vô duyên, không phải vô duyên mà là nó là có duyên mà chúng sanh không có cảm được, ngài mới ứng. Mà đợi mà chúng ta cảm ứng đó thì chết rồi. Biết anh ta Ấn Độ đâu biết có Phật đâu, muốn ra giải thoát, muốn ra khỏi lục đạo, cho nên tu hoài mà không được, không thành tựu. Nên nó muốn ra rồi, nó muốn ở đó tới đó. Cho nên cái này là cao vô duyên. Còn Bồ Tát lấy ngài an trụ vượt khỏi hai thứ chết là phần đoạn và biến dịch, và an trụ vào trí nhị không xuất thế, đó là thành tựu trí đức và đoạn đức. Trí đức ở đây nói là trí được chứng đắc bởi Đức Phật, gồm đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Đó là do nó đã tận rồi, hay là bậc vô lậu, không còn rỉ cái lậu tập lậu ra nữa, trên bao nhiêu phiền não không còn rò rỉ ra nữa, gọi là lậu tập tỳ kheo. Nghiệp não nghĩa là bị sự rất khổ bức bách khiến thân bức rứt, tâm phiền muộn nên gọi là nghiệp não. Phẩm tính giải kinh Pháp Hoa bảo: dĩ tam khổ cố, ư sanh tử trung thọ chư nghiệp não. Do vì ba khổ nên ở trong sanh tử chịu các nhiều nghiệp não. Nay trong cõi cực lạc vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc, là không có các khổ, chỉ hưởng các điều vui, nên vĩnh viễn xa lìa nhiệt não. Thanh lương là thanh tịnh mát mẻ, trái với nhiệt não vậy, thanh tịnh và mát mẻ. Quyển 22 của Luận Đại Trí Độ giảng: người bị cơn nóng dữ làm khổ, nếu được vào trong ao trong mát thì mát dịu, thư thái, không bị nhiệt não nữa, ao trong mát thanh lương trì ví cho niết bàn. Nay người vãng sanh được vào trong ao thanh lương lớn của cõi kia, nên tâm đắc thanh lương, tâm được thanh lương, tâm được mát mẻ êm dịu, không có khổ não, vĩnh viễn thoát ly khổ não. Tâm đắc được thanh lương, mà cái tâm thanh lương này đó chúng ta chưa có tiếp xúc nó, không biết. Khi nào thấy trời mát, tâm hồn vui vẻ, thấy yêu đời thì nó thanh lương được chút đó. Mà sự thanh lương này không phải là cái thanh lương, cái hoan hỷ trong tâm phát ra. Nó trong đó không còn vấn đề nào khởi ra, mà tâm trong đó không còn